cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta tìm hiểu trong sách Các Quan Sát đoạn 6 nói về việc Đức Chúa Trời kêu gọi Gideon làm quan sát để giải cứu dân Israel thoát khỏi cảnh áp bức của người Midian. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục đến đoạn 7 và 8 nói đến việc Gideon đánh thắng người Midian. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Quan Sát đoạn 7, câu 1 đến câu 2. Nói đến việc 300 người lính được lựa chọn. Qua ngày sau, Jerubaan tức là Gideon và cả dân sự đồng theo người dậy sớm, đi đến đóng trại gần bên suối Harod, dinh của Madian ở về phía bắc về lối nõng Môrê trong trũng. Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, ta há chẳng phó dân Medan vào tay nó đâu. E dân Israel đối cùng ta tự khoe rằng: tay tôi đã cứu tôi. Giờ đây, Gideon đi ra nhìn thấy số quân theo ông. Tất cả là 32.000 người đàn ông. Có thể lúc đó trong tâm trí của Gideon nghĩ như vậy: chưa đủ. Người Medan đông như cào cào phủ khắp các ngọn đồi. Chúng nó đánh giặc rất là hùng mạnh. Như vậy, chúng nó sẽ thắng dân Midian. Vì thế, Gideon nhìn xem số lượng quân lính mà ông hiện đang có, và ông dự định sẽ thổi kèn thêm một lần nữa để kêu gọi dân chúng. Nhưng Đức Chúa Trời nói với Gideon: ngươi có đến 32.000 người, như thế nhiều quá. Chúa không ban cho ngươi sự chiến thắng, bởi vì ngươi có thể lên mình mà nói rằng chiến thắng đó là do nơi sức mạnh riêng. Không ai được dùng sức mạnh riêng để làm vinh hiển trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà Chúa dùng những người yếu đuối ngày nay. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời vẫn còn tiếp tục áp dụng, và Ngài cắt bớt số lượng tham dự vào chiến trận của quân lực Gideon. Và trong sách Các Quan Sát đoạn 7 từ câu 3 đến câu 4 ghi tiếp: vậy bây giờ hãy truyền lệnh này cho bá tánh nghe. Ai là người sợ hãi run rẩy khá trở về khỏi núi Galaad? 2 vạn người bèn trở về, còn 1 vạn ở lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng: dân hãy còn đông quá, phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó. Hễ kẻ nào ta phán với ngươi rằng nó khá phải đi với ngươi, thì nó sẽ đi theo ngươi, Còn kẻ nào ta phán cùng ngươi rằng, nó chớ đi với ngươi, thì kẻ đó sẽ không đi. Sau lời kêu gọi của Gideon, thì hễ ai sợ đi đánh trận, thì có thể trở về nhà, và số người giảm xuống 22.000 người. Các bạn có thể nhớ lại điều mà Đức Chúa Trời đã đặt ra và Môi-se đã truyền lại trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Nếu ai sợ đi đánh trận, thì có thể trở về nhà. Thưa các bạn, tôi hơi ngạc nhiên là tại sao lúc đó Gideon không đi về nhà vì ông cũng là một người nhút nhát. Ông ta có thể nói rằng, các bạn sợ và tôi cũng sợ như các bạn nữa. Do vậy, bây giờ Gideon phải ở lại vì ông là người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi và làm cho vững mạnh. Sau đó Gideon còn lại 10.000 người đàn ông và với số lượng đó làm cho họ càng thêm sợ. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, số quân lính hiện có vẫn còn nhiều quá, các ngươi cần phải giảm bớt số đó xuống nhiều hơn nữa, và Chúa không ban cho ngươi chiến thắng với số lính đông chừng đó. Và vì thế, Gideon dẫn họ đi qua một cuộc chọn lọc. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Các Quan Sách đoạn 7, câu 5 đến câu 8. Vậy, người biểu dân sự xuống mé nước, rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng, phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm như chó và kẻ nào quỳ gối xuống mà uống thì ngươi phải để riêng ra. Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là 300. Còn lại bao nhiêu đều quỳ gối xuống mà uống. Bây giờ, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Gê-đôn rằng, ta sẽ dùng 300 người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, vì ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi. Còn dân sự khác, ai nấy đều trở về nhà mình. Gideon cho cả người Israel ai trở về nhà nấy, nhưng giữ lại 300 người kia. Chúng lấy lương thực, cây kèn trong tay, vả, dinh Ma-đi-an ở thân với người tại trong trũng. Các bạn thân mến, tại đây có một bài học tốt cho chúng ta liên hệ đến sự lựa chọn thánh và ý chí tự do. Đây là cách mà hai điều này được kết hợp chung nhau. Đức Chúa Trời nói với Gideon là trong những người này, ai là người bụm nước lên và uống thì hãy để riêng ra, còn ai cúi xuống uống nước thì hãy để cho họ về nhà. Chúa không lựa chọn họ. Các bạn có thấy hai nhóm người khác nhau được phân chia ra? Với số đông 9.700 người, do họ chuẩn bị ra trận nhưng lòng họ vẫn hướng về phía sau. Còn 300 người kia thì chỉ chăm chú nhìn về phía trước, hết lòng kết hiệp với Gideon ra chiến trận. Vì vậy, Đức Chúa Trời chọn 300 người này. Đức Chúa Trời kêu gọi, nhưng Ngài vẫn để cho 9 người được kêu gọi đáp lại. Các bạn có thể tranh luận với nhau về sự lựa chọn thánh và ý chí tự do. Với Đức Chúa Trời, để cho 10.000 người trong quân lính của Gideon thực hiện ý chí tự do của họ, Đức Chúa Trời không xen vào sự lựa chọn mà họ quyết định. Cũng giống như ngày nay, Đức Chúa Trời ban cho con người một món quà quý báu qua sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Giờ đây, các bạn có thể được sự cứu rỗi hay không là tùy thuộc vào sự lựa chọn hoặc quyết định của chính các bạn. Xin các bạn đừng có biện luận về sự tự do lựa chọn. Các bạn có thể đến với Đức Chúa Trời nếu như các bạn muốn. Tôi có một tin mừng cho các bạn. Các bạn là người được lựa chọn. Còn nếu như các bạn quyết định không đến cùng với Đức Chúa Giê-xu Christ, tôi cũng có một tin tức nói cho các bạn. Các bạn là những người không được lựa chọn. Đó là cách mà Đức Chúa Trời hành động. Thưa các bạn, 300 người đàn ông này là những người hết lòng quyết chí hiệp với Gideon trong chiến trận để giải cứu dân Israel. Họ đang chú ý đến người Madian xung quanh hơn là chú ý đến việc uống nước cho chính mình đã khát. Họ sẽ uống nước nhiều khi chiến trận kết thúc. Cũng giống như trong một đội đá banh, họ cố gắng dốc hết sức toàn lực cho sự chiến thắng của đồng đội, không kể về lợi riêng về chính mình. Đó là tinh thần cao độ của toán quân Gideon, và tôi mong ước rằng tinh thần đó phát triển trong hội thánh của các bạn hiện nay. Trong phần kinh thánh kế tiếp theo, ở trong sách Các Quan Sách đoạn 7 từ câu 9 đến 15, nói về việc dân Israel chiến thắng người Madian. Xảy trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Gideon rằng, hãy trỗi dậy, đi xuống hãm dinh Madian vì ta đã phó nó vào tay ngươi. Còn nếu ngươi sợ hãm nó, thì hãy đi xuống đó với Paru đầy tớ ngươi. Ngươi sẽ nghe điều chúng nó nói, rồi ngươi sẽ cảm biết rằng mình có sức mạnh và hãm dinh chúng nó. Vậy Kê-rôn đi xuống cùng Paru người đầy tớ gần nơi lính canh ở đầu dinh. Vả, dân Madian, dân Amalek và hết thảy người phương Đông bủa ra trong chủng đông như cào cào, còn lạc đà của chúng nó thì vô số, khác nào các nơi bờ biển. Trong lúc đó, Gideon đến, có một người thực lại điềm chiêm bao cho bạn mình rằng, này, tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Madian. Nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên trộm xuống dưới, nên trại bị đánh đổ. Bọn người đáp rằng, đó nào khác hơn là gươm của Gideon, con trai của Joash, người Israel. Đức Chúa Trời đã phó Madian và cả trại quân vào tay người. Khi Gideon nghe lời thuật điềm chiêm bao này và sự bàn điềm chiêm bao đó, thì thờ lại Đức Chúa Trời rồi trở về trại quân Israel mà rằng, hãy trở dậy, vì Jehovah đã phó trại quân Madian vào tay các ngươi. Các bạn thân mến, đây là một bài học sao chót của Đức Chúa Trời cho Gideon trước khi ông đi vào chiến trận. Ông đi đến bìa của trại quân và nghe hai người lính nói chuyện cùng nhau. Họ tin tưởng là Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ khỏi tay người Madian bởi Gideon và các chiến sĩ của ông. Đức Chúa Trời cho phép Gideon nghe được cuộc đối thoại này để làm dẫn trí ông trước khi vào trong chiến trận. Và trong sách Các Quan Sát đoạn 7, câu 16 đến 22 ghi tiếp. Đoạn, người chia 300 người làm 3 đội, phát cho mỗi tên những kèn, bình không và đuốc ở trong bình mà dặn rằng, hãy ngó ta và làm y như ta làm. Khi ta đến đầu trại quân, các ngươi sẽ làm theo điều ta làm. Khi ta và những kẻ theo ta thổi kèn, thì các ngươi sẽ thổi kèn khắp chung quanh trại quân và reo lên rằng, vì Đức Giê-hô-va, vì Gideon. Gideon và 300 quân theo người đi đến đầu trại quân lúc canh ba hồi mới giao canh. Chúng thổi kèn, đập bể bình, mình cầm nơi tay. Bây giờ ba đội quân thổi kèn, đập bể bình, tay tả cầm tuốt và tay hữu cầm đèn đặng thổi. Đoạn cất tiếng reo lên rằng, gươm của Đức Giê-hô-va, của Gideon. Chúng đứng dây quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy, và cả trại quân bèn dỡ trại, cất tiếng la và trốn đi. 300 người cứ thổi kèn ở khắp trại quân. Đức Giê-hô-va khiến trở gươm của mỗi người chém lẫn bạn mình. Đạo binh chạy trốn đến Bethsita về hướng Serera cho đến bờ cõi Aben Mehola gần Tabat. Qua phân đoạn này, kể lại về chiến thuật của Gideon, ông chia 300 người ra làm 3 toán, mỗi người được cấp cho 3 vật: cây kèn, bình không và cây đuốc. Cây đuốc được dùng để trong bình không và cầm một tay, còn tay kia cầm kèn. Khi vào trong chiến trận thì họ la lên rằng, gươm của Đức Chúa Trời và của Gideon. Có điều đáng chú ý là Gideon và 300 người theo ông không có một cây gươm nào. Bởi vì dân Israel ở dưới sự cai trị hà khắc của người Madian, họ không cho phép người Israel có bất cứ một vũ khí nào. Gươm giáo chỉ dành cho người Madian mà thôi. Vì thế, chiến thuật của Gideon cấp cho mỗi người lính là bình không, cây đuốc và cây đèn. Như chúng ta được nói trước ở đây, người Madian và người Amalek là những người du mục sống trong sa mạc. Họ đánh chiếm đất đai của người dân Israel để lấy lương thực. Họ có một tổ chức lỏng lẻo, họ di chuyển theo lối du mục trong sa mạc và không có một lực lượng quân đội quy củ. Lúc ban đêm, họ đặt một vài người lính canh, nhưng hầu hết họ đều ngủ gục, bởi vì họ nghĩ rằng không ai đến tấn công họ lúc ban đêm vì rất khó thấy được. Vì thế, Gideon sắp đặt lính canh của ông ra làm 3 toán, bao xung quanh trại của dân Median. Vào đúng thời điểm, họ thổi kèn vang lên và đập bể bình không và đốt đuốc sáng lên. mỗi cây đèn thổi lên như vậy giống như có hàng trăm người hiện diện. Xin các bạn hãy tưởng tượng là khi người Median đang ngủ giật mình thức dậy, họ quơ gươm tứ phía rồi giết nhau và sự náo loạn xảy ra. Chẳng bao lâu sau đó, người Median bỏ chạy, Gideon và dân Israel có được sự chiến thắng lớn. Thưa các bạn, có một bài học thuộc linh cho chúng ta qua câu chuyện này. Trước hết, chúng ta trở lại vấn đề giọt sương trên tấm da chiên của Gideon. Ngày nay chúng ta cần cầu xin Đức Chúa Trời làm tươi mới lại đời sống bên trong của chúng ta. Chúng ta cần những giọt sương rải xuống trên đời sống khô hạn của chúng ta. Như trong sách Ô-sê đoạn 14 câu 5, Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ như là sương móc cho Israel, nó trổ qua như bông huệ và đâm rễ như li băng. Ngài cũng nói về đề tài này trong mấy lần khác nữa, Phục Truyền Lực Lệ Ký đoạn 33 câu 13. Người chúc bề Joseph rằng, sứ người được Đức Giê-hô-va ban phước, từ trời Ngài giáng xuống cho người ân tứ rất báo là sương móc, những suối của vực thẳm có nước sâu. Và trong Châm Ngôn đoạn 19 câu 2, vua thạnh nộ khác nào sư tử gầm thét, còn ơn dịch người như sương móc xuống trên đồng cỏ. Và trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 20, do sự hiểu biết Ngài, các việc sâu mở ra và mây đặt ra sương móc. Trong Thi Thiên đoạn 133 câu 1 đến câu 3, kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay, ấy khắc nào dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người, lại khắc nào sương móc của hạt môn xa xuống các núi Si-ôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va sẽ ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Đức Chúa Trời ban phước qua hình thức hạt sương. Chúng ta cần hạt sương của Đức Chúa Trời giống như búp hoa hồng và cỏ buổi sáng cần sương mai. Trong sách Ô-sê đoạn 14 câu 5 nói chúng ta biết về hoa huệ rất yếu mềm, và Đức Chúa Trời của chúng ta cũng cần đến chúng ta như sương rơi xuống cỏ mới cắt. Ngay cả khi chúng ta đang ở trong sự khó khăn, Ngài hạ chúng ta xuống, rồi Ngài đến với chúng ta giống như mưa. Chúa Giê-xu đã khóc cho thành Giê-ru-sa-lem, nhưng ngày hôm nay chúng ta có khóc cho tội nhân hư mất không? Người thâu thuế đấm ngực và xưng tội lỗi của ông ta, nhưng ngày nay chúng ta làm gì? Chúng ta cần Chúa đụng đến đời sống của chúng ta để làm cho được vững vàng và ổn định, để chúng ta có thể nói như tác giả Thi Thiên: hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen. Trong sách Thi Thiên đoạn 57 câu 7. Chúng ta cần những giọt sương của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta để làm cho đời sống của chúng ta được trong sạch. Sứ đồ Phi-e-rơ nói với chúng ta ở trong sách Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 14. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không giấu dích, chẳng chỗ trách được. Và trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 16 nói, bởi có chấp rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Đức Chúa Trời cũng nói với chúng ta điều này, hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi. Chúng ta đã có những lời hứa dường ấy thì hãy làm cho sạch khỏi sự dơ bẩn về phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Trong sách Côrintô thứ 2 đoạn 7 câu 1, đây là một hình ảnh tuyệt vời, một bài học tốt cho chúng ta ngày hôm nay. Tiếp theo, xin chúng ta để ý đến bài học thuộc linh khác nữa liên hệ đến cái bình trống không. Như ở trong sách Côrintô thứ 2 đoạn 4 câu 7 nói là, nhưng chúng ta đựng của quý này trong chậu bằng đất. Các bình trống không này biểu tượng cho cơ thể của người tin nhận Chúa. Đó là những gì mà Phaolô muốn đề cập khi ông nói, vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Trong sách Roma đoạn 12 câu 1. Đó là lý do mà chúng ta không được làm vinh hiển cho bất cứ người nào. Sứ đồ Phaolô cũng nói thêm, Vậy chớ ai khoe mình về loài người, trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 21. Đó chỉ là một cái bình bằng đất. Chúng ta có của báo này đựng trong bình bằng đất. Một số người trong chúng ta không chịu đập bể cái bình đó để ánh sáng được tỏa ra, nhưng không phải ánh sáng của chúng ta, mà là ánh sáng của Chúa xuyên qua chúng ta. Chúng ta cần chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Và Phao-lô đã nhắc nhở các tín hữu trong hội thánh tại Philip là: phàm làm việc gì, chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, là giữa dòng dõi đó, chiếu lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Trong sách Philip, đoạn 2, câu 14-15. Thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp đến trong sách Các Quan Sách đoạn 8, ký thực đến việc quan sách Gê-đôn làm để giải cứu dân Y-sên thoát khỏi cảnh áp bức của người Can-an. Hai vua Sê-bắt và San-bu-na bị bắt và bị giết. Dân Y-sên được tự do và được thạnh dưỡng trở lại. Họ hưởng được phước lành sau một thời gian dài bị nhiều khốn khổ bởi người Madian. Dân Y-sên biết ơn Gê-đôn và tất cả những gì ông đã làm, và họ muốn Gê-đôn cai trị trên họ. Tôi sẽ cùng với các bạn lược sơ một số điểm chính yếu trong sách Các Quan Sách đoạn 8 này mà thôi. Bây giờ mời các bạn cùng xem trong sách Các Quan Sách đoạn 8, câu 22. Bây giờ những người Israel nói cùng Gê-đôn rằng: xin ông, con trai và cháu ông hãy quản trị chúng tôi, vì ông giải cứu chúng tôi khỏi tay người Madian. Đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy dấu hiệu là dân Israel muốn có vua cai trị họ. Đức Chúa Trời đã nói với họ rằng Ngài không muốn dân sự của Ngài có vua cai trị như các dân tộc xung quanh. Nhưng bởi vì Gê-đôn đã giải cứu họ khỏi cảnh kềm kẹp của người Madian, nên họ muốn Gê-đôn làm vua. Rõ ràng, ông Gê-đôn là người đầu tiên được cống hiến cho địa vị cao này, và Gê-đôn đã từ chối. Sau này chúng ta thấy dân Y-sên cũng cầu xin vua nhiều lần. Và còn hơn thế nữa, họ kêu nài quyết có được một vị vua. Và sau đó Đức Chúa Trời đã bảo tiên tri Sa-mên sức dầu chọn một người lên làm vua cho họ. Qua đó, Đức Chúa Trời nói rõ cho Sa-mên biết là không phải dân chúng từ chối Sa-mên, nhưng là từ chối Đức Chúa Trời. Chúa muốn cai trị dân sự của Ngài. Thể chế chánh quyền của Ngài cho dân Y-sên là thể chế thần quyền. Trong trường hợp này, chính Đức Chúa Trời đã dùng Gê-đôn một cách lạ lùng. Nhưng dân Y-sên lại muốn Gê-đôn làm vua trên họ. Chẳng những họ muốn Gê-đôn cai trị trên họ, mà cũng muốn các con trai của ông tiếp tục cai trị họ. Họ muốn có một cơ cấu giống như những dân tộc xung quanh. Xin các bạn chú ý đến câu trả lời tốt lành của Gê-đôn với dân sự của ông ở trong sách Các Quan Sách đoạn 8 câu 23. Nhưng Gê-đôn đáp cùng chúng rằng: ta chẳng quản trị các ngươi, con trai ta cũng không quản trị các ngươi đâu, Đức Giê-hô-va sẽ quản trị các ngươi. Chắc chắn là Gê-đôn đã học được một bài học từ nơi Đức Chúa Trời khi Ngài đến gọi ông. Ông chỉ là một thanh niên giúp cha mình đập lúa và nhận biết chính ông là người nhút nhát. Ông biết là chính Đức Chúa Trời ban cho ông chiến thắng người Madian, chớ không phải Gê-đôn có đủ năng lực để thắng trận. Chính Đức Chúa Trời đã dấy lên và dùng ông cho mục đích này. Qua hình ảnh này cho chúng ta thấy Gê-đôn là một người đáng được chú ý. Về sau này trong Kinh Thánh Tân Ước, tác giả sách Hebrew trong đoạn 11 liệt kê Gê-đôn là người anh hùng của đức tin. Ông là người dẫn đầu trong số các quan xét. Trong Hebrew đoạn 11, câu 32 và 34 chép như vậy: ta còn nói chi nữa? Nếu ta muốn nói về Gê-đôn, Barak, Samson, Giáp-thê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Tác giả Hebrew nói rằng thời gian trôi qua sẽ làm phai mờ những gì mà những người đi trước đã làm. Nhưng tác giả nhắc cho chúng ta về Gê-đôn. Đức Chúa Trời dấy lên Gê-đôn để làm công việc lạ lùng, và qua đó dạy cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có thể sử dụng những người nam hay người nữ bình thường vào những thời điểm của Ngài. Ngài chọn lấy người yếu đuối trong thế gian. Các bạn thân mến, chúng ta cũng là những người yếu đuối, nhút nhát như Gê-đôn. Nhưng khi cần, thì Chúa vẫn có thể dùng chúng ta cho công việc nhà của Ngài. Xin chúng ta lắng nghe tiếng kêu gọi của Chúa mà đáp lại, và luôn biết nhờ cậy nơi Chúa mà hầu việc Ngài. Thân chào các bạn, và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền vào.